Euro 2016 đang bước vào giai đoạn khốc liệt vòng 1/8 loại trực tiếp sau một vòng bảng diễn ra khá cân bằng. Khoảng cách về đẳng cấp trên lý thuyết đã được thu ngắn lại rõ rệt qua các cuộc so tài trên sân cỏ của nước Pháp. Đại diện các nền bóng đá lớn được đánh giá là có triển vọng tranh giành những vị trí cao nhất của giải đấu, dù vẫn tiếp tục được cuộc đua nhưng đã không thể hiện được ưu thế vượt trội. Quả thực là trái với những ý kiến nghi ngại, vòng chung kết vô địch bóng đá châu Âu được mở rộng từ 16 lên 24 đội thì sẽ có những trận đấu tẻ nhạt bởi sự cách biệt về trình độ quá lớn giữa các đội bóng. Nhưng thực tế đó đã không xảy ra cho đến lúc này. Người hâm mộ đã được chứng kiến các đội bóng lớn phải vất vả thế nào mới giữ được vị thế để nuôi tham vọng lớn. Bên cạnh đó, những đội bóng như Bắc Ireland, Iceland, xứ Wales, Slovakia lần đầu tiên có mặt ở giải Euro và cả Hungary mới được trở lại sau 44 năm vắng bóng. Tất cả đều đã bước vào vòng knockout sau khi đã thách thức được những cái tên lớn, hội tụ những chùm sao và vẫn được xếp vào top đầu của làng bóng đá châu lục cũng như thế giới. Đến giai đoạn này của giải, chưa thể nói các đội bóng lớn không thành công, nhưng họ đã trải qua một hành trình cạnh tranh không còn đơn giản như trước. Phải chăng những ông lớn của làng bóng đá châu Âu đã không thể hiện được sức mạnh bởi trình độ các đội Euro 2016 đã trở nên đồng đều, hay vì dàn sao của họ đã bị vắt kiệt sức lực trong các giải đấu đỉnh cao của quốc gia? Chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui về vấn đề này trong chương trình hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Vui. Euro 2016 đang bước vào cái giai đoạn rất là gay cấn vòng knockout, nhưng cho đến giờ các đội bóng lớn, những cái đội có triển vọng nhất của châu Âu như Đức, Ý, Bỉ, Pháp, rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều cũng đã có mặt ở cái vòng này, nhưng cho đến giờ họ chưa thể hiện được gì nhiều lắm. Lý do tại sao theo ông?
Tôi cho rằng là việc mà các đội bóng mà chúng ta gọi là đội bóng lớn, tức là những đội bóng có những rất là nhiều ngôi sao trong cái đội hình của họ mà chưa thể hiện được trong cái vòng bảng cũng như là cho đến giờ phút này, thì chúng ta thấy rằng là nó có hai cái nguyên nhân tôi cho là chủ yếu. Cái thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng cái việc mà lần đầu tiên có 24 đội lọt vào vòng chung kết và khi chia bảng như vậy và chỉ có loại 8 đội ở cái vòng bảng thôi đó, thì nó cũng làm cho các cái đội bóng lớn thì họ cũng có một cái thái độ nhập cuộc là không phải là đầy là quyết liệt lắm, bởi vì rất là thuận lợi trong cái chuyện nếu như họ chỉ cần có những cái chiến thắng rất là nhẹ nhàng hoặc là những cái trận đấu không phải là nặng nề lắm thì căng thẳng lắm thì họ cũng có thể lọt vào cái vòng trong. Do đó cho nên là các đội bóng chơi có vẻ như là chưa có sự nỗ lực lắm, vì vậy cho nên là cái kết quả của nó thì nó cũng cho chúng ta thấy là các cái ngôi sao thì họ cũng thể hiện một cách mức độ nào đó thôi. Cái thứ hai nữa là các cầu thủ trong các cái đội bóng mà chúng ta gọi là đội bóng lớn, ví dụ như là Pháp hay là Anh hay là Đức, rồi kể cả là Tây Ban Nha, thì chúng ta vẫn thấy rằng là các cầu thủ này họ chinh chiến ở các cái giải lớn của trước khi bước vào cái Euro này rất là căng thẳng. Do đó cho nên là các cầu thủ cũng có một cái mức độ nào đó mỏi mệt và họ cũng không có đủ cái thời gian để mà nghỉ ngơi, có cái sự phục hồi tốt để có thể thể hiện được trong cái đội bóng của mình với cái vai trò là những cầu thủ trụ cột. Đặc biệt là chúng ta thấy như Bồ Đào Nha chơi, thí dụ họ rất là phụ thuộc vào cái vị trí của Cristiano Ronaldo. Và nếu chúng ta thấy rằng là Ronaldo chơi không tốt thì có khi Bồ Đào Nha đã bị loại rồi.
Vâng, như ông phân tích thì các đội bóng được đánh giá là lớn đã rất vất vả trong các trận đua đầu tiên trước các đối thủ gọi là nhỏ. Phải chăng đó chỉ là toan tính của họ cho chặng đường dài, hay là họ đã vấp phải những vật cản thực sự trên đường tiến là những đội bóng nhỏ? Điều gì đã giúp cho các tân binh của Euro 2016 thành công ít ra là cho đến thời điểm này?
Phải nói rằng là những cái đội bóng mà lần đầu tiên họ có mặt ở trong cái vòng chung kết của Euro cũng như là những cái đội bóng mà lâu rồi mới trở lại như Hungary đó, thì cho chúng ta thấy thế này, tức là khi mà họ có mặt đã có một sự chuẩn bị tốt, đồng thời chính cái việc mà họ khi mà lọt vào các cái bảng ở cái vòng ngoài đó thì người ta lại nghĩ là đây là những cái đội bóng nhỏ cho nên là dễ là cái đội lót đường, mà chính vì vậy cho nên là họ rất là nỗ lực. Với những cái đội bóng mà lần đầu tiên có mặt, ví dụ như là xứ Gan hay là Iceland hay là Bắc Ireland, thậm chí là lâu rồi mới trở lại như Hungary, 44 năm rồi mới quay lại cái vòng chung kết của Euro, thì chúng ta thấy là thứ nhất là họ có sự phấn hứng, thứ hai là những cái đội bóng này họ biết rằng là họ không có những cái ngôi sao lớn, tức là một dàn sao, họ chỉ có những cái ngôi sao lẻ thôi. Ví dụ như là đội Wales thì họ có Gareth Bale hay là Ramsey, hay là đội Iceland thì là có Gylfi Sigurdsson hay là Ragnar Sigurdsson là những cầu thủ mà có tên tuổi một chút thôi, chứ cũng không phải là có nhiều cái ngôi sao. Thì họ lại dựa vào một cái lối chơi mà chúng ta nói là lối chơi tập thể, hay là những cái đội bóng mà có không có dàn sao như vậy đó, thì họ chọn cái chiến thuật hay là cái lối chơi nó phù hợp với từng đối thủ. Thậm chí là họ chơi phòng ngự, và phòng ngự mà chúng ta nói là không phải là phòng ngự tiêu cực, họ rình rập những cái cơ hội để có thể tạo điều kiện cho các ngôi sao của họ có thể tỏa sáng được. Và với cái cách chơi như vậy thì họ luôn luôn tạo được những cái ấn tượng rất là tốt. Tôi thấy ví dụ như đội Hungary thì là họ có những trận hòa mà chúng ta nói là trận hòa điên rồ với lại một cái đội bóng lớn như là Bồ Đào Nha. Họ ghi được 3 bàn và thậm chí là họ còn tạo một cái cho Bồ Đào Nha một cái áp lực rất là lớn, mà nếu không có cái sự tỏa sáng của Ronaldo kịp thời thì Bồ Đào Nha đã không thể có một cái trận hòa 3-3 với họ được. Và thậm chí họ cầm hòa với là Iceland rồi hay là họ thắng Áo cũng rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng là những cái đội bóng ở cái dạng như vậy đó là họ biết cách lựa chọn một cái lối chơi phù hợp với từng đối tượng. Chúng ta có thể nhìn qua những cái thông số kỹ thuật, chẳng hạn như Hungary là khi mà họ chơi họ cầm hòa với Bồ Đào Nha thì họ chỉ cầm bóng có 35%, trong khi Bồ Đào Nha kiểm soát bóng đến 65%, nhưng mà họ vẫn ghi được bàn, có nghĩa là họ chơi một cái lối chơi rình rập rất là nguy hiểm. Hay là ngược lại thì khi họ chơi với Iceland thì họ lại kiểm soát bóng rất là tốt, 67% so với 35% của Iceland. Hay là cái trận họ thắng Áo đó thì cũng vậy, họ kiểm soát bóng cũng nhiều hơn và vì vậy cho nên họ ghi bàn nhiều. Thì tôi cho rằng là những cái đội bóng mà chúng ta nói là những đội bóng nhỏ và cái cách chơi như vậy đó thì họ đã tạo cho cái Euro kỳ này những cái trận đấu cũng có một cái sự hứng khởi. Có vẻ như là cái đẳng cấp của các đội bóng ở châu Âu thì không có sự chênh lệch lắm. Thì điều đó minh chứng rằng là cái chuyện mà Euro đã có 24 đội ở cái vòng chung kết nằm trong các đội nằm trong top 50 của FIFA cả.
Cho đến giờ có thể có một cái nhận xét này là ở cái giải Euro lần này bàn thắng ghi không được nhiều. Các trận đấu đều diễn ra rất hấp dẫn và cái sự cạnh tranh rất quyết liệt. Vâng, theo ông thì điều này nó nói lên cái gì không?
Chúng ta lấy một cái gì, cầu thủ tiêu biểu của đội Ba Lan là Lewandowski. Đây là vua phá lưới của Bundesliga, ghi đến 30 bàn ở trong cái đội hình của Bayern Munich. Rồi kể cả Thomas Müller cũng ghi 20 bàn. Nhưng hai cầu thủ này chúng ta thấy là trong hai cái đội hình của Đức và Ba Lan thì lại chưa có bàn thắng nào cả. Đúng là các cái trận đấu mà với những cái ngôi sao, chẳng hạn như Griezmann cũng chơi rất là hay ở Atletico, nhưng mà bây giờ đến khi vào trong đội hình của Pháp thì lại không tỏa sáng được. Các cái chân sút hàng đầu lại không thể hiện được mình ở trong những cái trận đấu vừa rồi. Nó ít bàn thắng là vì như vậy. Cái thứ hai nữa thì là thực ra mà nói về cái lối chơi đó thì là các đội bóng đều đã dựa vào những cái vị trí mà đặc biệt là thủ môn và cái hàng phòng ngự đó, họ chọn những cầu thủ rất là có kinh nghiệm và cái công tác phòng ngự đã làm được rất là tốt. Thì vì vậy cho nên rất là khó cho các cái chân sút mà hàng đầu có thể tìm được cái bàn thắng, có một cái bàn thắng được là không dễ dàng. Do vậy cho nên là nó ít bàn thắng nhưng mà trận đấu thì có thể là nó hay.
Thưa ông, với những cái diễn biến hiện nay của Euro, liệu có thể nói rằng là sẽ có một cái sự lật đổ nào đó trong cái giải đấu lần này không, trong những cái chặng sắp tới không ạ?
Có lẽ khó mà có những cái sự lật đổ gì lớn, bởi vì thực ra những cái đội bóng lớn mà chúng ta nói đó thì có lẽ là họ đến cái giai đoạn mà gọi là những cái trận đấu knockout thì họ sẽ tập trung hơn. Và lúc bấy giờ thì những cái ngôi sao trong những cái đội bóng này họ sẽ làm được nhiệm vụ tốt hơn. Tôi cho rằng bây giờ thì cái sự đánh giá những cái đội mạnh á, chúng ta vẫn thấy chưa được thể hiện nhiều lắm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì những cái đội được coi là ứng cử viên á, thì hiện nay vẫn tỏa sáng được. Tôi cho rằng là hiện nay chúng ta thấy là đội Tây Ban Nha đang chơi tốt. Pháp khi mà họ là đội chủ nhà đó thì đến cái giai đoạn này sẽ có sự thể hiện. Kể cả Đức, đội đương kim vô địch của thế giới, cũng sẽ cho chúng ta thấy cái sức mạnh của họ ở cái vòng trong. Ý cũng đã cho chúng ta thấy rằng là họ chơi hay như thế nào.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.